khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây là kho báo phúc âm. Kho báo phúc âm là chương trình học kinh thánh theo bốn sách phúc âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học kinh thánh theo sách phúc âm Matthew. Phúc âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa cứu thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong kinh thánh cổ ước. Tin mừng về Chúa cứu thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe phúc âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 80 với đề tài Đấng chữa lành, căn cứ trên phúc âm Matthew chương 9 từ câu 27 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem phúc âm Matthew chương 9 từ câu 27 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: "Hỡi con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi cùng." Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến, Ngài bèn phán rằng: "Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ước ao sao?" Họ thưa rằng: "Lạy Chúa, được." Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: "Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy." Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Giêsu lấy giọng nghiêm mà phán rằng: "Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này." Xong hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: lời cầu xin của hai người mù với Chúa cho chúng ta thấy sự hiểu biết Chúa của họ như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa Giêsu hỏi hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ trả lời ra sao? Kết quả thế nào? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa không cho hai người mù đồn việc Chúa làm ra? Chúng ta học được gì về mối liên hệ giữa lòng biết ơn và sự vâng lời? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: lời cầu xin của hai người mù với Chúa cho chúng ta thấy sự hiểu biết Chúa của họ như thế nào? Câu 27 chép: Đức Chúa Giêsu ở đó ra đi. Ở đó có thể là từ nhà cai nhà hội Giê-ru hoặc cũng có thể từ vùng của Giê-ru sinh sống. Lúc này danh tiếng Ngài đã được đồn ra xa, như câu 26 đã cho biết. Tin này đồn ra khắp cả xứ. Dân chúng đi theo Ngài, đặc biệt trong số đoàn dân đông đảo đó, có hai người mù theo Ngài với lời kêu cầu tha thiết xin Chúa cho họ được sáng mắt. Câu 27 chép: có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: "Hỡi con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi cùng." Khi xưng Ngài là con cháu vua David, hai người mù này đã nhận rằng Ngài là đấng Mêsia theo như sự dạy dỗ truyền thống của người Do Thái. Tuy họ mù đôi mắt thể xác, nhưng mắt thuộc linh họ không mù. Tâm linh ấy dẫn dắt họ đi theo Chúa và kêu xin Ngài cứu giúp, vì họ cũng nghe, học biết và tin rằng Giêsu mà họ đang đi theo là đấng Mêsia, con cháu vua David. Tuy hiểu Chúa như vậy là không đúng, vì trong phúc âm Mát chương 12 câu 37, Chúa Giêsu đã nói: "Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa thì lẽ nào Ngài là con vua ấy?" Tuy nhiên, đức tin đơn sơ và bất toàn của hai người mù này so với cả đoàn dân đông đi theo Chúa với đôi mắt thuộc linh sáng tỏ, thì trong số ấy có rất nhiều người đuôi mù tâm linh. Họ được nghe đầy đủ lời giảng dạy đầy năng quyền của Ngài, chứng kiến bao phép lạ diệu kỳ từ tay Ngài, nhưng họ không nhận ra Ngài là cứu Chúa. Lời khẩn xin hai người mù kêu lên: xin thương xót chúng tôi cùng, rõ hơn là xin đối thương đến chúng tôi. Lời khẩn xin này phát xuất từ tấm lòng hạ thấp mình xuống nhưng đầy sự tin cậy. Chúng tôi không chút xứng đáng để Ngài thương xót đâu, nhưng xin hãy đối thương, xin hãy ngó lại chúng tôi. Tương tự như người phụ nữ bị bệnh mất huyết, không dám đến trước mặt Chúa, đã đứng phía sau rồi mà vẫn không dám rờ trên vai áo hay tay áo Ngài, chỉ dám quỳ xuống, rờ vào phần thấp nhất chiếc áo, đó là gấu áo Ngài. Thật Chúa xứng đáng như Ngài vốn có. Chúa oai quyền lắm thay, Chúa cao quý dường nào, và Ngài cũng nhân từ biết bao. Tạ ơn Chúa, Ngài đã tiếp nhận chúng ta cũng bằng tình yêu Ngài hằng có để đáp lời hai người mù kia. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa Giêsu hỏi, hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ trả lời ra sao, kết quả thế nào? Câu 28 chép, khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng, hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Chúa Giêsu đã thấy hai người mù này theo Ngài. Từ lúc Ngài rời khỏi chỗ của ông Giê-ru, Ngài cũng đã nghe tiếng khẩn xin của họ. Nhưng không phải vô cớ mà Ngài cứ tiếp tục đi, cho đến khi vào nhà của một ai đó. Một đoạn đường chưa đủ để trắc nghiệm đức tin, Chúa Giêsu đặt thêm một câu hỏi. Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Hai ngươi tin rằng ta sẽ chữa cho được sáng mắt chứ? Tin rằng ta sẽ làm được việc vô cùng khó khăn này chứ? Câu hỏi Chúa đặt ra chỉ để họ mạnh dạn xác nhận niềm tin mình, mạnh dạn tuyên xưng đức tin cách công khai. Chúa muốn giúp họ từ đức tin theo truyền thống chưa đúng đắn, Mê-sa là con cháu vua David, đến đức tin mãnh liệt đặt nơi chính Ngài. Hai ngươi tin ta làm được không? Bước đường theo Chúa không thiếu gì những lúc Chúa muốn thử rèn đức tin chúng ta. Những hoàn cảnh mà nếu như không có đức tin vững vàng, chắc chúng ta đã thôi lui. Nhưng qua đây, chúng ta thấy những tình huống khó khăn hay đợi chờ kéo dài. Chẳng qua, Chúa muốn rèn tập đức tin chúng ta cho càng bền vững và tăng trưởng hơn. Hai người mù thưa rằng, lại Chúa, được. Được có nghĩa là chúng tôi tin Ngài làm được. Tin rằng Đấng Mê-sia có quyền làm cho mình sáng mắt. Đức tin hai người mù này rất mạnh. Đức tin vượt qua một đoạn đường. Ngôi nhà không ngăn cản được đức tin của họ. Và cuối cùng, lời thách thức của Chúa Giêsu giúp họ mạnh dạn công khai đức tin mình. Một đức tin đáng được khen ngợi và học hỏi. Hebrew chương 11 câu 6 chép. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Câu 29 và 30 cho thấy, hai người mù ngay tức thì nhận được phần thưởng cho đức tin của họ. Ngài bèn rờ mắt hai người mù mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Đối với người có lòng nghi ngờ thì thấy mới tin. Thomas đã nói với các môn đồ khác, nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt tay vào sườn Ngài thì ta không tin. Đây là một lập luận không đúng đắn. Những người Pharisee cũng như đoàn dân đông chứng kiến phép lạ Chúa làm cách rõ ràng, nhưng họ vẫn không tin. Sau đó, trong câu 34, họ còn cho rằng Chúa cậy phép của chú quỷ để trừ quỷ nữa. Nhưng đối với người có đức tin thì tin rồi sẽ thấy. Chúa có trả lời cho những nan đề của chúng ta không? Vấn đề chính yếu không phải là Chúa có trả lời hay chưa, mà là chúng ta có thật sự tin Chúa có năng quyền giải đáp cho mọi nan đề của chúng ta hay không. Nếu muốn được Chúa giải đáp cho tất cả mọi nan đề của mình, thì đừng để cho bất cứ điều gì làm cản trở đức tin nơi Chúa của chúng ta. Câu hỏi thứ ba, tại sao Chúa không cho hai người mù đồn việc Chúa làm ra? Chúng ta học được gì về mối liên hệ giữa lòng biết ơn và sự vâng lời? Câu 30 chép, Chúa của Thế Giêsu lấy giọng nghiêm mà phán rằng, hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này. Chúng ta khá ngạc nhiên về điều này. Tại sao sau khi làm một phép lạ thật diệu kỳ, làm sáng mắt cho hai người mù, thì Chúa Giêsu lại nghiêm cấm, không được cho ai biết chuyện này? Thật ra, nếu biết rõ mục đích Chúa đến trần gian là gì, thì chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên về điều này nữa. Chính Ngài đã công bố mục đích này hết sức rõ ràng. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Vậy nên, Ngài không muốn cho người ta chỉ biết Ngài là người làm phép lạ, chữa bệnh thể xác. Nhưng Chúa muốn người ta biết và chạy đến với Ngài là đấng chữa lành tâm linh. Ngài đem đến cho thế gian vừa đầy dẫy tội lỗi, lẫn bệnh tật này một sự chữa lành trọn vẹn. Nhưng điều trước mắt và quý hơn hết đó là sự chữa lành tâm linh để được cứu rỗi linh hồn. Tuy nhiên, hai người mù này đã không làm đúng theo lời Chúa phán dặn. Sứ đồ Ma-thi-ơ viết tiếp trong câu 31, song lúc hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Sự không vâng lời của hai người mù này thật đáng trách. Đành rằng họ được từ tối tăm ra sáng láng, một kinh nghiệm được chữa lành tức thì và hoàn toàn. Điều ấy khiến họ vui mừng quá sức, không thể kềm chế được. Họ reo vui và la lên giữa đám đông đang vây quanh. Mắt sáng rồi, thấy rồi, thích quá. Ấy chính Ngài, chính Chúa Giê-xu đã chữa lành chúng tôi. Trên đường về nhà, gặp ai họ cũng nói về Chúa Giê-xu, đấng chữa lành tôi. Họ nói với niềm vui dâng tràn, nói với lòng biết ơn nữa. Nhưng họ đáng trách vì Chúa Giê-xu đã lấy giọng nghiêm mà phán với họ, tức là chuyện Chúa cấm, không phải là chuyện bình thường đáng bỏ qua. Vì khi họ không để ý đến lời Chúa phán, mà đi đồn ra khắp nơi, người ta lại kéo đến càng đông hơn, mà mục tiêu chỉ là tìm phép lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Điều này chỉ càng làm cản trở bước chân rao giảng nước thiên đàng của Ngài mà thôi. Hơn nữa, sự ngưỡng mộ một nhân vật nổi tiếng về phép lạ trong bối cảnh lịch sử đất nước Israel lúc ấy, rất dễ để họ tôn Ngài lên làm vua mà điều đó hoàn toàn đi xa với mục đích của Ngài. Lắm lúc chúng ta cũng hành động sai trật vì không vâng lời Chúa, rồi lấy những điều tốt này, điều tốt khác để biện minh cho sự không vâng lời của chúng ta. Qua bài học này, chúng ta thấy rõ ngay cả lòng biết ơn cũng không thể biện minh cho hành động không vâng phục Chúa của chúng ta. Đấng chữa lành luôn giàu lòng thương xót đối với con người yếu đuối như chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ đẹp lòng khi con cái Chúa lại không vâng lời Ngài. Nguyện Chúa giúp chúng ta biết đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài, kinh nghiệm được chính Chúa là đấng giải quyết mọi nan đề chúng ta. Không ai khác hơn, chính Ngài là đấng chữa lành chúng ta. Thể xác cần được chữa lành, nhưng tâm linh lại càng gần hơn bội phần. Vui mừng biết ơn Chúa là thái độ cần có của những ai đã được chữa lành, nhưng cần nhớ không vâng lời Chúa thì không bao giờ được đẹp lòng Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 27 đến câu 31 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 81 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.